là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 11 tháng 10 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hai ứng cử viên phó tổng thống gặp nhau trong cuộc tranh luận có nhiều triển vọng tạo biến chuyển quan trọng.
Be a partner in the global economy, full-fledged. Second, focus on the domestic market.
Phóng viên đài VOA sẽ có các ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia phân tích, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Thích việc ngăn chặn người phi cơ chở khách của Syria.
Tổ chức ân xá quốc tế nói cưỡng chế thu hồi đất tăng lên ở Trung Quốc.
Nhà văn mặc ngôn của Trung Quốc đạt giải Nobel văn chương.
Báo cáo nói Lenovo vượt mặt HP trở thành nhà sản xuất máy điện toán cá nhân lớn nhất thế giới.
Khủng hoảng châu Âu vẫn là mối đe dọa hàng đầu ở châu Á-Thái Bình Dương. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Chu Uyên và Hoàng Long phụ trách.
Nga yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra lời giải thích sau khi một phản lực cơ của quân đội nước này buộc một máy bay chở khách của Syria đang trên đường bay từ Moscow tới Damascus đáp xuống Ankara. Bộ Ngoại giao Nga nói trong một thông cáo hôm nay rằng hành động của Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa mạng sống và sự an toàn của hành khách trên máy bay, trong đó có 17 người Nga. Chuyến bay của hãng hàng không Syria nói trên có trên 30 hành khách được phép đi đến Syria sáng sớm hôm nay sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu số hàng hóa họ nói là bất hợp pháp. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu hôm qua cho biết giới chức tại phi trường Esenboga tại Ankara đã tịch thu những mặt hàng vi phạm quy định hàng không dân dụng quốc tế. Đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng trong các vật liệu bị tịch thu có các bộ phận của phi đạn. Chính phủ Syria chưa bình luận gì về sự kiện này. Các phản lực cơ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã buộc chiếc máy bay của Syria đáp xuống thủ đô Ankara vì nghi là nó chở vũ khí từ Nga đến cho chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, một đồng minh lâu đời của nước Nga. Ông Assad đã phải đối phó với một cuộc nổi dậy kéo dài 19 tháng nay đòi chấm dứt 11 năm cai trị của ông. Ngoại trưởng Davutoglu nói rằng Ankara quyết định ngăn luồng vũ khí đổ vào cái mà ông gọi là một chế độ Syria thực hiện các cuộc thảm sát tàn bạo nhắm vào chính người dân của họ. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong các nước chống đối ông Assad mạnh nhất trong khu vực và cung cấp nơi trú ẩn cho nhiều người lãnh đạo cuộc nổi dậy. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói rằng Ankara đã cấm các máy bay chở khách của Thổ Nhĩ Kỳ bay vào không phận của Syria vì xét thấy không an toàn. Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần pháo kích vào các mục tiêu Syria trong mấy ngày qua để đáp trả vụ trọng pháo của Syria rơi xuống bên trong lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ. Tư lệnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tướng Necdet Özel hôm qua cho biết lực lượng của ông sẽ đáp ứng mạnh mẽ hơn nếu đạn pháo kích của Syria tiếp tục bay ngang qua biên giới. Ông đã đưa ra phát biểu vừa kể khi đến thăm làng Akka Kale ở biên giới, là nơi trọng pháo của Syria đã gây tử vong cho 5 thường dân hồi tuần trước.
Tổ chức ân xá quốc tế nói rằng những vụ cưỡng chế thu hồi đất mang tính bạo lực đã tăng vọt trong 2 năm vừa qua tại Trung Quốc, khi chính quyền địa phương tìm cách để trả nợ bằng việc tịch thu đất đai và bán lại cho những đơn vị phát triển bất động sản. Một báo cáo công bố ngày hôm nay cho biết ngày càng nhiều người Trung Quốc đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa ở vùng nông thôn cũng như thành thị. Việc này dẫn đến nhiều vụ tử vong, hành hung, sách nhiễu và bỏ tù người dân. Cưỡng chế thu hồi đất từ lâu đã khiến người Trung Quốc vốn không được phép sở hữu đất đai bất bình. Nhưng bản báo cáo cho biết, nay tình trạng này đã trở thành nguồn gốc chủ yếu duy nhất gây ra sự bất mãn phổ biến và đe dọa ổn định chính trị và xã hội. Tổ chức ân xá đang kêu gọi chính phủ Trung Quốc ngừng ngay việc cưỡng chế thu hồi đất. Chính phủ đã thừa nhận rằng việc cưỡng chế thu hồi đất có vấn đề. Hồi năm ngoái, chính phủ đã thông qua một đạo luật ngăn cấm sử dụng bạo lực trong quá trình thu hồi đất và yêu cầu nhà nước phải bồi thường thỏa đáng cho chủ hộ. Nhưng tổ chức ân xá nói rằng luật này không được áp dụng ở vùng nông thôn, nơi mà những vụ cưỡng chế thu hồi đất rất phổ biến. Tổ chức này cũng cho biết luật này chỉ áp dụng cho chủ hộ chứ không áp dụng cho người thuê nhà. Theo tổ chức này, những vụ cưỡng chế thu hồi đất đã tăng lên trong 3 năm qua, sau khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu, khiến chính phủ tung ra chương trình kích thích kinh tế khổng lồ, làm rộ lên nhiều công trình xây dựng. Nhờ nới lỏng tín dụng, nhiều chính quyền địa phương đã vay mượn khoản tiền rất lớn từ ngân hàng nhà nước để cấp tiền cho những dự án xây dựng. Tổ chức Ân Xá cho biết, những chính quyền này giờ đây đang dựa vào việc bán đất để trả nợ. Trong số 40 vụ cưỡng chế thu hồi đất mà Tổ chức Ân Xá đã xem xét, thì 9 vụ dẫn đến cái chết của những người phản kháng hoặc chống cự việc cưỡng chế. Những người khác chống cự bị đưa vào tù và trại lao động. Trong một vụ cưỡng chế, một phụ nữ 70 tuổi đã bị xe xúc đất chôn sống ở thành phố Vũ Hán. Ở thành phố Văn Xương, báo cáo nói cảnh sát thậm chí còn hành động táo tợn bằng việc tạm giữ một em bé 20 tháng tuổi và không chịu trả em về với mẹ của mình, cho đến khi người này ký vào giấy cưỡng chế thu hồi. Dù có tình trạng bạo lực, Tổ chức Ân Xá cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn làm ngơ cho những người thực hiện những vụ cưỡng chế thu hồi đầy bạo lực đó. Báo cáo nói, Đảng vẫn cất nhắc cán bộ mang lại tăng trưởng kinh tế, bất chấp phương thức làm thế nào để đạt được tăng trưởng. Nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy những người dân tuyệt vọng của Trung Quốc đã hết chịu đựng nổi. Báo cáo cho biết ít nhất 41 người trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2011 đã hành động quyết liệt đến mức tự thiêu để phản đối những vụ thu hồi này.
Nhà văn Mạc Ngôn của Trung Quốc đã được trao giải Nobel Văn chương năm 2012. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển loan báo người đoạt giải cao quý này hôm nay. Mô tả tác phẩm của ông, Ủy ban Nobel nói là ông Mạc đã kết hợp các câu chuyện dân gian, lịch sử và hiện đại với hiện thực huyễn hoặc. Ông Mạc Ngôn được coi là một trong các tác giả đương đại hàng đầu của Trung Quốc. Việc loan báo các giải Nobel năm nay bắt đầu hôm thứ Hai với giải về y khoa về tay hai nhà nghiên cứu tế bào gốc John Gordon của Anh và Shinya Yamanaka của Nhật, ông Serge Haros người Pháp và David Winland người Mỹ hôm thứ Ba đạt giải vật lý nhờ các công trình nghiên cứu về vật lý lượng tử. Hai nhà khoa học Mỹ Robert Lefkowitz và Brian Kubinka đoạt giải hóa học hôm thứ Tư. Giải Nobel Hòa Bình sẽ được loan báo vào ngày thứ Sáu. Giải Nobel Kinh tế sẽ được loan báo vào ngày 15 tháng 10. Các khôi nguyên giải Nobel sẽ nhận giải thưởng trong các buổi lễ chính thức tại Stockholm và Oslo vào ngày 10 tháng 12.
Hôm nay, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và ứng cử viên Phó Tổng thống của Đảng Cộng hòa Paul Ryan, đại diện tiểu bang Wisconsin, sẽ trực diện trong một cuộc tranh luận được theo dõi bởi hàng triệu người Mỹ và dân chúng trên khắp thế giới. Thông tín viên VOA Dan Robinson tại Tòa Bạch Ốc ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Phó Tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ là chính khách đã có 40 năm kinh nghiệm. Ông còn là một chuyên gia về các vấn đề đối ngoại, người binh vực tầng lớp trung lưu và một trong những cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Barack Obama. Ông Paul Ryan là một dân biểu có 14 năm kinh nghiệm tại Hạ viện, người mà Tổng thống Obama từng mô tả là nhà tư tưởng của đảng Cộng hòa ở Quốc hội. Ông Ryan nổi tiếng về tài nắm bắt các chi tiết ngân sách và về những đề nghị thay đổi các chương trình phục vụ quyền lợi như Medicare. Trên đường vận động tranh cử, ông Biden đã tấn công ông Ryan và nhân vật đứng đầu liên danh đảng Cộng hòa, cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney. Hồi đầu năm nay, ông Biden phát biểu:
"There's nothing gutsy about giving another $1 trillion in tax breaks to millionaires. There's nothing bold."
Ông Ryan nói: "Không có gì là dũng cảm về việc tặng thêm cho các triệu phú 1.000 tỷ đô la tiền giảm thuế. Không có gì là táo bạo trong việc biến Medicare thành một hệ thống tem phiếu. Không có gì là táo bạo khi tuyên bố đẩy 19 triệu trẻ em và người già ra khỏi hệ thống Medicaid, trong khi họ không có một giải pháp nào khác." Ông Ryan cũng đóng một vai trò tương tự cho liên danh đảng Cộng hòa. Ông nói người Mỹ có một sự lựa chọn giữa điều mà ông gọi là sự thất bại trong khả năng lãnh đạo của Tổng thống Obama và sự hứa hẹn của một tương lai tươi sáng hơn dưới quyền lãnh đạo của ông Mitt Romney.
Do we want to stay on the path that President Obama has placed us upon?
Ông Ryan nói, chúng ta có muốn tiếp tục tiến trên con đường mà Tổng thống Obama đã đặt chúng ta hay không? Tôi coi như câu trả lời là không. Đó là một con đường đã đưa chúng ta lún sâu hơn vào nợ nần, rơi sâu hơn vào tình trạng hoài nghi và sâu hơn nữa vào tình trạng suy thoái. Các nhà phân tích chính trị nói rằng, rủi ro thắng bại trong cuộc đối đầu hôm thứ Năm giữa hai ông Ryan và Biden có lẽ sẽ cao hơn so với bất kỳ cuộc tranh luận nào giữa hai ứng viên phó tổng thống nào khác trong nhiều thập niên qua. Đó là vì thành tích kém của Tổng thống Obama trong cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên tổng thống hồi tuần trước. Kể từ đó, khoảng cách chính trị đã được thu hẹp, với sự kiện Tổng thống Obama có vẻ đã có những bước lùi tại các tiểu bang còn dao động. Một cuộc khảo sát do Viện Nghiên cứu Pew thực hiện cho thấy ông Romney dẫn đầu 4 điểm trong số cử tri có thể đi bầu. Một cuộc thăm dò khác đặt ông Obama vào vị thế dẫn đầu. Nhà phân tích Stephen Hess thuộc Viện Brookings nói rằng công việc của Phó Tổng thống Biden trong cuộc tranh luận hôm thứ Năm là phải tấn công đối phương quyết liệt hơn so với Tổng thống Obama trong cuộc tranh luận đầu tiên với ông Romney.
His supporters will expect him to have made arguments that they felt were missing in the president's
presentation. Hess nói, các ủng hộ viên của ông Biden trong đời ông sẽ đưa ra những lập luận mà họ cảm thấy thiếu sót trong phần trình bày của Tổng thống Obama, vốn tìm cách tránh tấn công thành tích của ông Mitt Romney, từng là một phần cực kỳ quan trọng trong chiến dịch vận động của liên danh Obama-Biden. Ông Hess nói thêm rằng, ông Biden cần tránh những câu nói hớ hên mà ông thường phạm phải trong quá khứ, và thừa nhận khả năng của ông Ryan trong tư cách một chiến thuật gia về chính sách.
He has to be aware of the tremendous interest in his opponent who has.
Theo ông Hess, ông Biden phải nhận thức được sự chú ý mà công chúng dành cho đối thủ của ông, người nổi tiếng là am tường các số liệu. Đó là lý do tại sao nhiều người cho rằng ông Ryan được chọn đứng trong liên danh đảng Cộng Hòa, nhờ khả năng của ông có thể sắp xếp để đưa ra một chương trình. Nói với một phóng viên truyền thanh hôm thứ Tư, Tổng thống Obama nói ông sẽ vận dụng khả năng để đả kích thành tích của ông Romney trong những tuần lễ dẫn tới cuộc bầu cử ngày 6 tháng 11. Nhà lãnh đạo Mỹ nói ông đã tỏ ra quá lịch sự khi đối đáp với ông Romney trong cuộc tranh luận đầu tiên. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney không bình luận điều đó có nghĩa gì về cách ứng phó của Tổng thống Obama trong cuộc tranh luận thứ nhì vào tuần tới. Nhưng ông Carney nói rằng Tổng thống Obama quyết tâm nêu ra những khác biệt giữa ông với đối thủ Romney.
He has been consistent from the day he started running for the presidency up to this moment about what his.
Ông Carney nói, Tổng thống Obama trước sau như một từ ngày ông bắt đầu tranh chức tổng thống cho tới bây giờ về viễn kiến của ông. Ông tranh đấu cho ai, chính sách của ông là gì, những đặc tính rõ rệt của các chính sách đó và ông sẽ tiếp tục theo đường lối này. Ông Joe Biden và Paul Ryan đang vùi đầu vào công việc chuẩn bị cho cuộc tranh luận duy nhất giữa hai ứng cử viên phó tổng thống trước ngày bầu cử. Bất chấp các dấu hiệu bề ngoài cho thấy phó tổng thống Biden tỏ ra là một nhà vận động có hiệu quả trong các vấn đề về kinh tế, một cuộc thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện, mà đối tượng là những người lớn và là cử tri đã đăng ký, cho thấy ông Biden nói chung không được nhìn một cách thiện cảm bằng ông Ryan. Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan Rehman Malik nói tay súng Taliban bắn trọng thương em gái 14 tuổi tranh đấu đòi giáo dục cho phụ nữ đã được xác định danh tính và sẽ sớm bị bắt. Ông Malik nói em Malala Yousafzai đã qua cơn nguy kịch sau khi bác sĩ mổ lấy viên đạn ra, nhưng em vẫn chưa thể ra nước ngoài để điều trị thêm. Ông cho biết bất cứ ai còn ủng hộ Taliban ở thung lũng Swat hãy dừng lại. Ông nói rằng Hồi giáo không cho phép những cuộc tấn công như vậy nhằm vào trẻ em. Tham mưu trưởng quân đội Pakistan tướng Ashfaq Kayani đã đến bệnh viện thăm Yousafzai và gọi những kẻ tấn công là hèn nhát, không màng gì đến sinh mạng con người. Ông cũng cáo buộc những kẻ này đã tấn công trẻ em trong quá khứ. Một phát ngôn viên cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói ông Ban phẫn nộ vì điều mà ông gọi là hành động dã man và hèn nhát. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ca ngợi sự dũng cảm của em Yousafzai và cho biết những kẻ chủ chiến Hồi giáo cảm thấy bị đe dọa khi phụ nữ được trao thêm quyền. Các trường học ở thung lũng Swat hôm qua đã đóng cửa để phản đối vụ nổ súng. Những người biểu tình cũng tuần hành ở Islamabad, Peshawar và nhiều thành phố ở Pakistan. Hôm thứ Ba, một tay súng Taliban đã lên xe buýt chở em Yousafzai và bắn vào đầu em. Hai em khác cũng bị thương. Tay súng này đã bỏ trốn. Em Yousafzai được quốc tế công nhận nhờ ghi lại những hành động tàn bạo của Taliban ở khu vực gần nhà em. Em viết dưới bút danh Gul Makai trên một trang blog được đài BBC đăng tải. Một phát ngôn viên Taliban cho biết em Yousafzai thân phương Tây và gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama là thần tượng của mình. Em Yousafzai kể lại đời sống dưới thời Taliban cai trị trong những năm 2008 và 2009 khi những kẻ chủ chiến chặt đầu và có hành động bạo lực trong lãnh thổ mà chúng kiểm soát. Đó là những khu vực rộng lớn của thung lũng Swat ở tỉnh Pakhunkhwa trong vùng Khyber.
Tân Thủ tướng Somalia cam kết sẽ thành lập một chính phủ có khả năng và đáng tin cậy, sẵn sàng hành động để phát triển đất nước khi hình thành từ một kế hoạch chuyển giao quyền hành được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn. Thủ tướng Abdi Farah Shakdon Said nói với ban tiếng Somali của đài VOA trong một cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông rằng chương trình nghị sự của ông sẽ căn cứ trên kế hoạch 6 điểm của Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud để xây dựng các cơ chế trong nước. Các ưu tiên của Tổng thống bao gồm thiết lập ổn định, phục hồi kinh tế, xây dựng hòa bình, cung cấp dịch vụ công cộng, đoàn kết quốc gia và cải thiện các quan hệ với quốc tế. Tân Thủ tướng Somalia nói với đài VOA rằng ông sẵn sàng thay đổi khung sườn đó nếu cần thiết. Ông cũng nói rằng chính phủ do ông thành lập sẽ có quy mô nhỏ. Tổng thống Mohamud loan báo việc chọn ông Said làm thủ tướng hôm thứ Bảy. Người mới gia nhập chính trường này là một doanh nhân ở Kenya trước khi trở thành thủ tướng. Tháng trước, Somalia đã hoàn thành kế hoạch được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn nhằm mang lại một chính phủ trung ương ổn định cho đất nước sau nhiều thập kỷ hỗn loạn và xung đột. Chính phủ ổn định cuối cùng của Somalia sụp đổ năm 1991.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Khủng hoảng châu Âu vẫn là mối đe dọa hàng đầu đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tình hình kinh tế các nước sử dụng đồng euro tiếp tục sa sút vẫn là mối đe dọa chủ yếu đối với tín nhiệm quốc gia của các nước châu Á-Thái Bình Dương trong những năm tới. Đó là cảnh báo của tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế Standard & Poor's, gọi tắt là S&P, vừa đưa ra. Trong báo cáo nhan đề tín nhiệm quốc gia vùng châu Á-Thái Bình Dương một chút ổn định trong tình hình bất ổn, S&P nói các nguy cơ bất ổn vẫn còn rất lớn, dù các nhà hoạch định chính sách ở châu Âu đã có nhiều hành động quả quyết hơn. Trong số 22 nước được đánh giá chỉ số tín nhiệm quốc gia ở châu Á-Thái Bình Dương, thì Philippines và Nam Triều Tiên được S&P nâng bậc tín nhiệm trong nửa năm qua. Và triển vọng tín nhiệm của Việt Nam trong cùng thời gian này cũng được cải thiện từ mức tiêu cực lên thành mức ổn định. Trong khu vực, chỉ có Ấn Độ bị hạ bậc tín nhiệm quốc gia từ ổn định xuống thành tiêu cực trong 6 tháng rồi. Phân tích gia Kim Ân Tân của S&P cho biết, châu Á tiếp tục giữ được mức tăng trưởng kinh tế vừa phải, bất chấp các bất ổn kinh tế toàn cầu đang gia tăng. Tuy nhiên, vẫn theo lời ông, S&P không nghĩ rằng xu hướng tích cực ở châu Á-Thái Bình Dương trong nửa năm qua sẽ tiếp tục trong thời gian một năm hay một năm rưỡi tới đây do tác động của khủng hoảng ở châu Âu và tình hình ở Hoa Kỳ.
Châu Á là khu vực giàu có nhất thế giới. Báo cáo thịnh vượng toàn cầu Global Wealth Report của Credit Suisse vừa công bố ngày 10 tháng 10 cho thấy từ tháng 6 năm ngoái cho tới tháng 6 năm nay, tài sản của các gia đình ở châu Á lần đầu tiên vượt qua các hộ gia đình ở châu Âu. Theo phúc trình tổng tài sản của các gia đình trên thế giới từ giữa năm ngoái tới giữa năm nay bị sụt giảm 5,2%. Trong số này, châu Âu bị giảm mạnh nhất 14%, trong khi châu Á bị sụt 1,9%. Báo cáo này cũng dự đoán rằng trong thời gian sắp tới, dân châu Á sẽ giàu nhanh hơn dân ở các châu lục khác. Số triệu phú châu Á được dự báo sẽ tăng 70%, lên hơn 11 triệu người trong vòng 5 năm tới. Nhiều nhất là tại Nhật và Trung Quốc. Vẫn theo phúc trình của Credit Suisse, người dân Thụy Sĩ được xem là giàu có nhất trên thế giới, theo sau là dân Australia.
Trung Quốc lập phòng khí tượng ở Biển Đông. Báo chí Trung Quốc ngày 10 tháng 10 loan tin, thành phố Tam Sa mà Bắc Kinh mới thành lập ở Biển Đông vừa cho lập phòng khí tượng hôm 8 tháng 10 trên đảo Vĩnh Hưng thuộc quần đảo Tây Sa, tức đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa theo cách gọi Việt Nam. Cục Khí tượng Trung Quốc nói, phòng khí tượng của thành phố Tam Sa có nhiệm vụ theo dõi nhiệt độ, thời tiết, quan trắc bầu trời, mặt đất, radar, bức xạ mặt trời, tia cực tím, định vị chớp, v.v. Ngoài ra, phòng khí tượng Tam Sa còn đảm nhiệm công tác dự báo thời tiết, xây dựng và bảo trì hệ thống mạng quan trắc và hoạt động phát thanh sóng ngắn, cảnh báo khí tượng hải dương. Thành phố Tam Sa do Trung Quốc thành lập hồi tháng 7 năm nay, hiện có 14 trạm theo dõi thời tiết tự động và 2 radar khí tượng. Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết sẽ nỗ lực để được ủng hộ tài chính và chính trị, hầu phát triển hơn nữa các kỹ thuật khí tượng tiên tiến, bảo vệ du khách, tàu bè và các hoạt động thăm dò dầu khí của Trung Quốc trong khu vực. Việt Nam khẳng định có chủ quyền không thể tranh cãi tại Trường Sa, Hoàng Sa và phản đối việc Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF kêu gọi hành động hợp tác và can đảm giữa các thành viên để đạt được sự phục hồi kinh tế lâu bền. Tuy nhiên, căng thẳng chính trị ở châu Á và những mối quan ngại kéo dài về châu Âu đang được chú ý nhiều nhất. Từ địa điểm cuộc họp chung giữa IMF và Ngân hàng Thế giới tại Tokyo, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế bà Christine Lagarde thừa nhận có tin tốt cũng như tin xấu về khu vực sử dụng đồng euro, một mối quan tâm chủ yếu đối với các bộ trưởng tài chính và chủ tịch ngân hàng trung ương dự cuộc họp ở Tokyo. Tin tốt theo bà là một tổ chức mới gọi là Cơ chế ổn định châu Âu nay đang hoạt động. Cơ chế này có gần 650 tỷ đô la để cung cấp cho các thành viên trong khối euro đang gặp khó khăn. Tin xấu, bà Lagarde giải thích, là các rào cản pháp lý tại các quốc gia có khó khăn ngăn các nước này không có được biện pháp hữu hiệu. Bà Lagarde cũng đưa ra một số khuyến nghị cho nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới là Trung Quốc.
Be a partner in the global economy, full-fledged. Second, focus on the domestic market, which is clearly...
Hãy là một đối tác trong nền kinh tế toàn cầu, một đối tác đầy đủ. Thứ nhì, hãy tập trung vào thị trường nội địa rõ ràng đang là đầu máy thúc đẩy tăng trưởng mà Trung Quốc nên khởi động và dự định khởi động. Và khi tôi nói thị trường nội địa, tôi có ý muốn phân chia giữa đầu tư và tiêu thụ. Và rõ ràng, trọng điểm sắp tới phải nhắm vào tiêu thụ bởi vì đầu tư đã được chú ý tới đầy đủ trong vài năm vừa qua.
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ ông Timothy Geithner giải thích rằng nền kinh tế Trung Quốc đã trở nên phức tạp hơn trong nhiều năm và hiện giờ chấn động từ châu Âu đã gây thiệt hại cho mức tăng trưởng thúc đẩy bởi xuất khẩu của Trung Quốc.
China's a much more complicated economy now. They can't just sit there and just turn these dials. Just turn them slightly again the way they used to and have that result in significant.
Ông Geithner cho rằng Trung Quốc không thể chỉ ngồi đó mà vặn nút như đã làm trước đây và đi đến kết quả là hoạt động tăng trưởng đáng kể mà không có rủi ro, mà nay họ đang hơi lo ngại, nghĩa là không tạo ra lại những vụ mang khai chi phí qua nhiều chặng, hoặc chỉ tìm cách đẩy nhiều tiền thật nhanh qua một hệ thống phân phối các nguồn lực không được tốt lắm. Nhưng Bộ trưởng Tài chính của Trung Quốc và các chuyên gia ngân hàng cấp cao không có mặt để nghe những lời bình phẩm này. Bắc Kinh đã gửi các giới chức cấp thấp để bày tỏ sự bất bình với nước chủ nhà Nhật Bản. Hai nước đang lâm vào một vụ đối đầu ngoại giao về những hòn đảo không có người ở đang nằm dưới sự kiểm soát của Nhật Bản, nhưng Trung Quốc nhận chủ quyền. Bà Laga, nguyên là Bộ trưởng Tài chính của Pháp, đã khiển trách phía Trung Quốc là không dự hội nghị và nói rằng họ thất thế qua việc không dự các cuộc họp quan trọng. Đối với các giới chức của các nước đang phát triển đến phó hội, có những mối lo ngại rằng giá thực phẩm tăng cao sẽ có nghĩa là có thêm dân chúng trong nước họ bị đói. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới ông Kim Yong Kim nói ông rất quan ngại về việc này.
From our perspective, the response to the increases in food prices has to be multifaceted.
Ông Kim nói để đáp lại hiện tượng tăng giá thực phẩm cần phải có một biện pháp đa diện. Điều cần phải làm ngay tức thời là có sẵn các nguồn lực cho các nước để cung cấp một khả năng khẩn cấp giúp họ mua thực phẩm. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới kêu gọi các vị bộ trưởng và chủ tịch ngân hàng tại các nước phát triển tập trung sự chú ý không những vào việc chống suy thoái trong các nền kinh tế tiên tiến, mà còn phải có những biện pháp trong tuần này nhằm giúp các nước đang phát triển tránh được tình trạng nghèo khó.
Một báo cáo mới cho biết nhà sản xuất máy tính Trung Quốc Lenovo đã vượt qua công ty Hewlett-Packard ở Mỹ trở thành nhà sản xuất hàng đầu thế giới về máy điện toán cá nhân. Hôm nay, hãng nghiên cứu Gartner cho biết trong một thông cáo rằng doanh số quý 3 của Lenovo chiếm gần 16% thị trường toàn cầu cho máy điện toán cá nhân, vượt hơn công ty HP 0,2%. Đây là lần đầu tiên mà công ty Lenovo có trụ sở ở Bắc Kinh đã vượt mặt công ty HP. Nhiều năm liền, HP là nhà sản xuất máy điện toán lớn nhất thế giới. Nhưng công ty khổng lồ ở thung lũng công nghệ Silicon đang gặp khó khăn này đã nhanh chóng chỉ ra rằng một nghiên cứu riêng biệt của Tổ chức Nghiên cứu Thị trường IDC vẫn xếp HP ở vị trí đầu, mặc dù kết quả cho thấy cách biệt với HP đang được thu hẹp một cách nhanh chóng.
Bộ Thương mại Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên thuế biểu đánh vào các tấm năng lượng mặt trời của Trung Quốc, mà Bộ nói là đang được đổ vào trên thị trường Hoa Kỳ với giá thấp một cách giả tạo. Quyết định đưa ra hôm qua xác nhận một phát hiện trước đó là các công ty Trung Quốc đã được hưởng lợi nhờ vào các trợ giá bất công của chính phủ họ. Bộ ấn định thuế biểu đánh vào phần lớn các sản phẩm về năng lượng mặt trời của Trung Quốc từ 24-36% để bù đắp vào các khoản trợ giá. Trung bình mức quan thuế biểu này thấp hơn quyết định đưa ra hồi tháng 5 một chút, nhưng giá biểu này vẫn khiến cho Trung Quốc phẫn nộ và phản ứng bằng cách tự mở cuộc điều tra riêng về các cáo buộc của Hoa Kỳ cho rằng họ đã trợ cấp cho các ấn phẩm của, cho các sản phẩm năng lượng của họ để xuất khẩu.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học Từ và Thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Oh. with the world through VOA's Digital Frontier.